Minh Thúy xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thành Đốn. Đây là chương trình Cà phê góc phố do Minh Thúy đảm trách, phát thanh từ Washington DC. Sau đây, Minh Thúy xin gửi đến quý vị bài viết do Phan Thanh Tâm biên soạn. Vinh danh cụ Phan Thanh Giảng trên đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản. Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017. Tuy cụ Phan Thanh Giảng qua đời từ thế kỷ thứ 19, năm 1867, trước khi có chủ nghĩa cộng sản ra đời, nhưng cụ đã được một nhóm cựu học sinh Phan Thanh Giảng, Đoàn Thị Điểm và thầy cô cùng bạn hữu vinh danh trên đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản trên toàn thế giới. Art of Memory, tức là vòng cung tưởng niệm. Đài sẽ được khánh thành tại thủ đô Ottawa, Canada vào năm 2018. Với kinh phí là 3 triệu Mỹ Kim. Số còn lại do cộng đồng các sắc dân gây quỹ từ năm 2009 đóng góp. Bài viết vinh danh về cụ Phan có 3 bản, tiếng Việt, Pháp và Anh ngữ, cho rằng cụ Phan là một nạn nhân đặc biệt của Cộng sản. Các cựu học sinh đã gửi tài liệu này cho ban điều hành trang nhà www.tributetoliberty.ca. Trong danh mục Contribute. Theo đó, năm 1975, cụ bị xử tử ngay tại sân trường mang tên của cụ ở Cần Thơ về tội bán nước và tội tự tử vì hèn nhát. Hai bộ đội cụ Hồ, tức là Hồ Chí Minh, một đảng viên Cộng sản quốc tế, đã dùng búa đập tượng của cụ cho đến khi chiếc đầu lìa khỏi cổ trước sự chứng kiến của nhiều quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Họ bị tập trung để xem án lệnh đấu tố cụ. Tin từ cựu học sinh của hai trường nói trên, hiện định cư ở Toronto, Canada, còn cho hay viên gạch tưởng niệm cụ Phan Thanh Giảng mang số thứ tự từ 1303 đến 1312 trên The Pathway to Liberty. Tên tiếng Anh của nhóm là The Phan Thanh Giảng, Đoàn Thị Điểm, Alumni Group Teacher and Friends. Đài tưởng niệm ghi lại những biến cố lịch sử khắp nơi do Cộng sản gây ra, trên bức tường hướng về phía Bắc, và ghi danh tính nạn nhân của các biến cố này trên bức tường nằm ở hướng Nam. Tưởng niệm tiến sĩ Phan Thanh Giảng, một nạn nhân đặc biệt của Cộng sản. Cụ Phan Thanh Giảng sinh năm 1796 và mất năm 1867, làm quan lớn dưới triều Nguyễn ở thế kỷ thứ 19. Cụ văn đức song toàn, suốt đời vì dân vì nước. Năm 1867, cụ đã lấy cái chết của mình để cứu dân lành khỏi nạn binh đao. Cụ là biểu tượng cho hào khí miền Nam. Thế nhưng, hơn một thế kỷ sau, vào năm 1975, cụ lại là một nạn nhân của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Cụ bị xử tử ngay tại sân trường mang tên của cụ ở Cần Thơ về tội bán nước và tội tự tử vì hèn nhát. Hai bộ đội của cụ Hồ, tức là Hồ Chí Minh, một đảng viên của Cộng sản quốc tế, đã dùng búa đập tượng của cụ cho đến khi chiếc đầu rơi khỏi cổ trước sự chứng kiến của nhiều quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Họ bị tập trung để xem án lệnh đấu tố cụ. Lý do đảng Cộng sản dùng quyền lực và bạo lực để đập đổ một học giả tối cao đầu tiên của miền Nam được đa số dân Nam Kỳ yêu quý là vì cụ Phan có ảnh hưởng rất lớn với dân miền Nam. Ngay sau khi Việt Nam bị nhuộm đỏ vào tháng 4 năm 1975, một phái đoàn từ Bắc được cử vào Nam để triệt hạ danh dự và di tích của cụ. Tất cả các tên đường và tên trường đều bị thay bằng những tên của cán binh Cộng sản. Nhiều kênh mạng và nhiều bài báo kết tội cụ Phan là kẻ dân thành hiến đất cho giặc. Ngôi mộ của cụ bị bỏ hoang phế, những người Cộng sản còn đòi quật mồ của cụ lên để đem xác vứt xuống sông. Thật ra, việc lên án cụ Phan dân thành hiến đất cho giặc đã được chuẩn bị ở Hà Nội vào những năm 1962 đến năm 1963. Đứng đầu là Trần Huy Liệu, cột trụ Viện Sử học, cha đẻ anh hùng xạo, Lê Văn Tám. Lúc đó là thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam theo chiến thuật biển người của Mao Trạch Đông phát động chiến tranh vào miền Nam. Họ động viên văn học nghệ thuật sử học cho mục tiêu chính trị, cùng đề cao sự liều mạng như là gương anh hùng để lùa dân xông vào chỗ chết. Ngoài ra, Theo tài liệu từ nhà biên khảo Trần Đông Phong, Trần Huy Liệu đã dùng nhân vật Phan Thanh Giản để bôi xấu những ai có thái độ khuất phục trước sức mạnh của Pháp năm 1867 và Mỹ vào năm 1963. Mặt khác thì Đảng Cộng sản trong ý đồ xâm lăng miền Nam còn nhằm răn đe thành phần tập kết. Đây là những cán binh Cộng sản ở miền Nam năm 1954 ra Bắc bằng tàu thủy theo Hiệp định Geneva. Cụ Phan từng phục vụ từ miền Trung Nam cho tới mũi Cà Mau. Cụ cũng đã đi xứ qua nhiều nước, nên cụ là người nhìn xa thấy rộng. Nhà vua đã từng khen thưởng cụ liêm, bình, cần, cán. Đường công danh của Phan Tiên Sinh đầy oan khuất, nhưng cụ vẫn hết lòng ái quốc, trung quân. Ngoài văn thơ thương tiếc cụ của các văn nhân thời bấy giờ, cụ còn được phong thần ở các tỉnh thành. Nhiều đường lớn, bệnh viện, trường học, cầu, chợ mang tên cụ. Tượng của cụ được dựng bên ngoài lăng miếu và trường học. Cụ Phan Thanh Giản là người đầu tiên và duy nhất ở miền Nam thi đậu tiến sĩ trong vương triều nhà Nguyễn. Cụ người làng Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long xưa, nay thuộc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Thời đó là thời các nước Tây phương tìm thị trường, chiếm thuộc địa, khai thác tài nguyên và nhân lực để làm giàu cách mạng khoa học kỹ thuật. Năm 1863, triều đình cử cụ làm chánh sứ sang Paris và Madrid để thương thuyết tìm cách chuộc lại ba tỉnh miền Đông do hòa ước năm 1862 đã ký kết. Nhưng việc thương lượng không thành. Nhờ qua Pháp, cụ thấy việc Âu Châu phải giật mình, kêu gọi đồng bào mau thức dậy, nhưng đã hết lời năn nỉ, chẳng ai tin. Chức vụ sau cùng của cụ là kinh lược sứ đóng ở Vĩnh Long, lo trấn giữ ba tỉnh miền Tây Nam phần. Hậu bán thế kỷ thứ 19 thì triều đình nhà Nguyễn quá suy yếu do chính sách bế quan tỏa cản. Quân Pháp dưới sự chỉ huy của De La Gradier dốc toàn lực tấn công chiếm thành Vĩnh Long. Không đủ sức chống cự vì vũ khí thô sơ so với vũ khí của Pháp, cụ Phan phải giao thành và yêu cầu quân Pháp không được tàn sát lương dân. Thành thất thủ, cụ Phan nhận lãnh trách nhiệm, nhận tội với triều đình, gửi trả ấn tín vua ban, khuyên con cháu không được cộng tác với người Pháp, uống thuốc độc quyên sinh vào ngày 4 tháng 8 năm 1867. Sau khi Cộng sản cai trị toàn nước Việt 30 tháng 4 năm 1975, dân miền Nam sửng sốt khi hay tin nhân phẩm của cụ Phan. Người đã chết theo thành hơn một thế kỷ trước đã bị Cộng sản hạ bệ. Trước khi quyên sinh, cụ đã tuyên bố cờ tam sắc không thể bay phất phới trên thành lũy, nơi Phan Thanh Giản còn sống. Thì Phan Tiên Sinh không thể bị kết án là dân thành hiến đất cho giặc được. Năm 2008, Đảng Cộng sản Việt Nam để tồn tại, họ phải đổi mới. Việc Viện Sử học Việt Nam đã cho khôi phục một số di tích liên quan đến cụ. Nhưng nhà cầm quyền Cộng sản vẫn bất nhất, chưa chính thức phục hồi danh dự của cụ và xin lỗi về những sai lầm trong việc xúc phạm đến một danh nhân của đất nước. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Cà phê Góc Phố trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát từ Washington DC. Để nghe lại Cà phê Góc Phố, quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Minh Thúy xin kính chào, mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.